hay niệm Phật trước. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2018, là ngày sinh hoạt Phật pháp của quý Phật tử Hà Lan bên Đức cũng như là ở Thiền viện Bảo Trơn. Giờ này là cái giờ pháp thoại. Pháp thoại tức là những lời pháp, những lời của Phật tổ ngày xưa. Thì chúng ta là cái hàng hậu học, cho nên thì gọi là mình theo cái tinh thần của những cái bậc giác ngộ ngày xưa để chúng ta được giác ngộ. Bậc giác ngộ ngày xưa là ai? Thứ nhất là Phật Thích Ca Mâu Ni, là một con người lịch sử. Các vị thánh tăng và các vị tổ sư tu đã đạt đạo, cho nên mới nói đây là cái con đường Phật pháp. Quý vị học Phật pháp là để làm chi? Là để giác ngộ, đúng không? Thì mình phải đi theo cái con đường này, bởi vì cái con đường mà của chúng ta đang đi đó gọi là hoàng lộ. Hoàng lộ là sao? Ngày xưa là quan trường người ta nói là hoàng lộ, nhưng mà thầy thấy là cái con đường của chúng ta cũng hoàng lộ luôn, bởi vì sống trên đời này không ai gặp tai nạn hết, đúng không ạ? Người gặp tai nạn về thân, nhưng mà còn một cái tai nạn mà ai cũng gặp hết, không trừ một ai, đó là tai nạn về tâm, đúng không ạ? Ai cũng gặp những cái chuyện khổ, ai cũng gặp những chuyện đau buồn. Vì sao vậy? Người ta nói mình sống trên cõi đời này ai cũng phải khổ phải đau, nhưng mà thật ra là do chúng ta chọn sai đường cho nên chúng ta mới khổ đau như vậy. Phật tổ, các vị giác ngộ chọn đúng đường, những người học Phật pháp chọn đúng đường cho nên họ không có khổ, đó là do chúng ta chọn sai. Mà cái người thiện chí mà mình biết chọn sai thì bây giờ mình phải chọn lại, đúng không ạ? Giờ quý vị có chọn lại hết chưa? Hay là mới hơi hơi phân vân thôi, đúng không? Bởi vì Phật pháp chúng ta cũng chưa có thấm nhuần lắm, cho nên nhiều khi chúng ta phân vân, không biết sáng nay mình có nên đến đạo tràng tu học không ta. Cho nên đó là mình phân vân vậy đó. Cái người nào mà quyết lòng lắm thì thấy có mặt ở đây nè, người nào mà chưa có quyết lòng thì thôi, nói thôi bận công chuyện, kỳ tới mình tu. Kỳ tới có công việc nữa, nói thôi kỳ tới nữa. Lây quay vài năm mà cũng chưa có tu được, đó là những cái mà chúng ta mình chưa quyết định chọn một cái con đường. Chứ còn mà mình chọn cái con đường rồi đó, cái mỗi tháng mà gần đến ngày mình thấy mình hơi nôn rồi, cha sắp đến ngày tu học rồi mình nôn. Mỗi chủ nhật mà lên chùa cái mình sáng sớm ngủ dậy cái mình nói hôm nay không đi chùa, mình thấy nó hơi buồn buồn đó, nên đó mình cũng nôn nôn. Chứ sáng ra không biết, mình đi chơi cũng chán thôi, đi chùa cho nó vui thì vậy là cũng thấy cũng chưa có được lắm. Nên đó là những cái mà mình thấy là mình chưa thật sự mình chọn cái con đường. Chứ còn quý vị chọn cái con đường rồi thì quyết lòng mình đi, có trở ngại gì mình cũng đi, có những cái chướng duyên gia đình gì mình cũng đi. hoặc là có phiền não chút đỉnh gì mình cũng đi, đó là chúng ta thực sự đã chọn một cái con đường, bởi vì mình thấy cái con đường này nó hơn hết những chuyện thế gian, những chuyện hơn thua chút đỉnh, đụng chạm qua lại chút đỉnh, đó là cái chuyện thế gian thôi. Còn cái con đường Phật Pháp mình nó to rộng hơn. Nhưng mà thầy thấy lâu lâu nó bị cục đá cái nó chắn cái đường cái không đi. Có ai nói gì mình phiền não cái là mình thấy ứ họng rồi đó, rồi mình khỏi đi luôn. Cho nên đó là chúng ta chưa có xác định được. Cho nên quý vị thấy bậc cổ nhân ngày xưa khi mà các ngài đi học Phật Pháp, những chuyện trở ngại bên ngoài không ảnh hưởng gì hết. Giống như ngài Quy Tĩnh mà đến thời ngài còn tham học với ngài Pháp Viễn đó, đi hết 6 người đến tham vấn, mà pháp hội ngài Pháp Viễn đông lắm, mà lựa chọn người thì ngài cũng rất là khó khăn. Đến cầu xin vô học mà thầy không tiếp đâu, để ngồi ngoài cả ngày vậy đó, mà trời mùa đông nữa, mà mấy thầy lạnh lắm, mà ông thầy không để ý gì hết. Cuối cùng mấy chi khách mới thấy tội nghiệp quá mới vô năn nỉ. Ông hòa thượng ông ra ông xách một xô nước, trời mùa đông mà xách xô nước, tạt 3 người đuổi đi, 6 người chứ, tạt 6 người đuổi đi. Trong khi đó đó là 4 người họ bỏ đi rồi, họ thấy ông thầy không có từ bi bỏ đi. Trong khi ngài Quy Tĩnh với một huynh đệ nữa là vẫn nhiễm nhiên ngồi đó mà xin vào được học chúng thôi. Ông thầy không bỏ vô một chút nữa, ông kêu vô, rồi cũng chẳng dạy Phật Pháp gì, rồi mới cho xuống nhà bếp làm nhà trù, làm chi khố, nấu ăn ở dưới. Biết ngài biết người này là pháp khí, bởi vì khi mà một người đã thực sự chọn một cái con đường rồi, những cái gian khổ ở bên ngoài họ không có từ nan đâu. Cho nên các vị thường các vị là lăn xả vào cái công việc mà không có bản ngã, những cái chướng duyên bên ngoài nó không có thành cái vấn đề gì hết, bởi vì cái con đường phía trước nó sáng hơn, là họ không có bị trở ngại những cái duyên nhỏ. Đó là cái người thật sự là cái người cầu học. Nhưng mà đâu phải là em đâu, ngài thời gian ngài làm tri khố ở dưới trong chúng đó, mà thời đó chúng khổ dữ lắm, ăn uống cực khổ, ngài từ bi, ngài thương chúng. Bữa đó ngài Pháp Diễn ngài đi làm Phật sự ở đâu đó, đến tối ngài mới về, thì chiều đó ngài tự ý ngài lấy đồ trong chúng ra, ngài nấu một nồi cháo nêm cúng dường đại chúng. Từ lâu nay là ăn uống khổ quá, hôm nay ngài tự ý ngài bồi dưỡng. Ngài Pháp Diễn ngài đi về ngài nói, hôm nay bộ có ai cúng dường hả, có Phật tử nào phát tâm cúng dường? Cái ngài Quy Tĩnh nói dạ không, Chi Sự nói là cũng không. Vậy cái phần này là ai nấu cúng? Nói là Quy Tĩnh. Quy Tĩnh là ông thầy chưa khó. Lúc bây giờ ngài kêu ngài Quy Tĩnh lên, ngài nói đó là phàm cái gì cũng đồ của chúng ta, ông tự ý nấu á là như vậy là ông phạm luật rồi, cho nên bây giờ ông mang y hậu của ông bán ra đền lại đi, rồi ra khỏi chúng luôn. Ngài nghiêm khắc như vậy đó, ngài đuổi ngài Quy Tĩnh ra khỏi chúng. Vậy mà ngài Quy Tĩnh tỉnh bơ à. Ngài mới từ vì thường ngài làm chi khố thì ngài cũng có cái sự quen biết, giống như là cũng có mấy vị mà Phật tử cũng thường đến chùa đó, cũng hay vô làm công quả, thường vô nhà bếp. Cho nên ngài mới ngài tự ngày hàng ngày ham tu quá, cho nên ngài mới năn nỉ. Ngài mới nói thôi mấy cô lên năn nỉ hòa thượng cho tôi đi, tôi bị đuổi rồi. Mấy Phật tử mới đi lên năn nỉ hòa thượng. Thì khi mà lên năn nỉ hòa thượng, cái hòa thượng nghe như vậy đó, hòa thượng kêu ngài Quy Tĩnh lên, ngài nói ông phải đi gấp, ông không được ở đây một bất cứ một giờ phút nào hết. Đừng có tưởng là mang cái chuyện mà lấy Phật tử lên áp lực tôi. Ông cái đó là ông vẫn còn cái ngã. Cho nên đó là ngài đuổi thẳng ra ngoài luôn. Các vị Phật tử kinh sợ hết. Cái gia phong ngày xưa là rất là nghiêm khắc như vậy. Mà ngài Quy Tĩnh thường vậy là bị sốc lắm á, gặp như mình là chắc mình đi tám đời dương rồi. Ngài nói mô Phật, lại thầy ba lại từ tạ, nhưng mà ngài không đi xa, ngài xuống chân núi đó, ngài tá túc vào một cái nhà, ngài cất cái chòi dưới núi đó, cứ mỗi ngày ngài cứ lên nghe pháp, mỗi ngày ngài pháp diễn thượng đường đó, ngài lên ngài nghe pháp. Cái ngài pháp diễn ngài cũng nói gì, bữa nọ ngài mới đi xuống dưới chân núi dưới, ngài thấy ở đó, ngài nói ông ở đây là cũng đúng pháp, đức này cũng phải đức của ông, cho nên ông phải đi chỗ khác. Ngài đuổi đi một lần nữa. Người cuối cùng ngài quy tỉnh, ngài phải đi xuống phố, ngài ở đâu có được ở trên đó. Vậy mà một bữa cái ngài pháp viễn, ngài đi xuống phố có việc, ngài quy tỉnh thấy ngài pháp diễn, vừa xuống một cái ngài xuống, ngài quỳ, ngài lễ bái thăm thầy. Ngài pháp diễn ngài mới trở về đại chúng, kêu đại chúng mang hương hoa xuống thỉnh một vị thủ tọa 500 chúng. Đại chúng mới hết hồn, mới chạy xuống, mới thỉnh ngài quy tỉnh lên làm thủ tọa. Sau này ngài quy tỉnh là kế thừa ngài pháp diễn. Mà đây là cái sự truyền thừa mà trước chúng luôn đó, chưa bao giờ có trong cái lịch sử Trung Hoa. Mới thấy là ngài quy tỉnh là cái người thực sự ngài thấy một cái con đường, và ngài không có thấy những cái sự trở ngại xung quanh. Đây là những cái bài học rất là nổi tiếng ở trong thiền gia. Cho nên quý vị thấy đó là mình, sở dĩ mà các ngài mà có cái cơ năng cơ dụng như vậy, có cái khả năng mà làm được những cái điều đó, bởi vì ngài thấy rõ cái con đường của mình lắm. Tu là để làm gì? Tu là để thành Phật, thành Tổ, là giác ngộ giải thoát, chứ không phải tu là những cái chuyện hơn thua ở thế gian, được mất qua lại. Nhiều khi thầy thấy cái tâm của mình nó thực sự rất là yếu. Nhiều khi bữa nào quý vị đến đạo tràng, quý vị bưng nồi chè, thấy người ta, người khác cũng bưng nồi chè đến đụng hàng mình, rồi bắt đầu là thấy phiền não rồi đó, là cứ dòm coi cái phần của mình đó là có ai ăn hay không. Không ai ăn là nó chê tôi, lần sau tôi không đi nữa. Những cái chuyện rất là đơn giản, những chuyện ăn uống, những chuyện mà thầy thấy rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình vẫn không có qua nổi, thì mới thấy thật sự là mình đến đạo nó chưa phải là toàn tâm toàn ý, mà chỉ là một cái sự ngẫu hứng nào đó thôi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải chọn cái con đường, mà cái con đường này là cái con đường của Phật Tổ chúng ta đi, chứ không phải là cái con đường của phàm phu gì đâu. Những cái lời pháp của ngài, những lời giáo huấn của các vị đều mang đến cái sự giác ngộ giải thoát. Cho nên là quý vị đi là phải vui, tu là phải vui chứ. Thì như vậy đó, bởi vì niềm vui này là cái niềm vui là mình đã chọn đúng con đường, là cái con đường không còn đau khổ nữa, con đường nó không còn trong tranh. Đó là cái con đường của Phật Tổ đi. Cho nên quý vị cứ yên tâm là mình đi chọn trên cái con đường này là quý vị sẽ thành tựu những cái gì nó cao hơn. Nhiều khi á, là quý vị sống trên thế gian, quý vị thấy có nhiều cái nó bất công với mình, nhưng mà khi hiểu Phật Pháp rồi, tất cả những điều đó đều mang đến một cái lợi lạc sâu thẳm khi mà chúng ta chọn đúng một cái con đường. Bởi vì đó là cái động lực, là cái cơ hội giúp cho chúng ta không còn vướng bận nhiều ở thế gian, đúng không hả? Nên ở thế gian người ta cho là họa, nhưng mà đối trong đạo đó thì cho là phúc. Ví dụ như ở ngoài quý vị làm ăn lỗ lã là đó là họa, nhưng mà trong đạo đó thấy đó là phúc đó. Vì sao vậy? Bởi vì đối với con mắt của đạo là khi mà quý vị làm ăn lỗ lã là quý vị trả cái nghiệp thế gian nó hết rồi, đúng không? Cho nên bây giờ nhẹ rồi. Quý vị lập gia đình ở ngoài có trở ngại, mất chồng mất vợ gì đó, đó là cái họa lớn. Trong đạo đó đây là cái phúc á, khỏi vướng cái sự mà ái nhiễm thế gian, không có ai ràng buộc mình hết. mình tu nó dễ lắm. Chứ cái gì tưởng á, ở ngoài vậy chứ mà người tu người không tu kéo nhau rồi cứ phiền não à, tu cầm chừng thôi. Chứ còn mà quý vị mà buông được một chuyện đó là quý vị nhẹ một chuyện à. Nên cái người tu đó là buông chừng nào thấy nhẹ ra, giống như mình đi đường mình ít mang đồ, tự nhiên mình thấy khỏe lắm, đúng không ạ? Nhưng mà thế gian nói mình không mang lấy gì xài, nhưng mà trong đạo nói đó, mà mình không mang nhiều chừng nào thì tự nhiên mình được xài nhiều chừng đó. Cái người tu mà buông xả nhiều chừng nào thì được nhiều cái thắng duyên nhiều chừng đó. Người tu mà cứ cố chấp là không có nhiều thắng duyên đâu. Nên như vậy đó, là trong đạo là cứ buông đi thì sẽ thành tựu. Cho nên sư ông nói cái câu là buông tất cả sẽ được tất cả. Quý vị buông hết những việc của thế gian thì quý vị sẽ thành tựu được đạo nghiệp. Mà thành tựu được đạo nghiệp thì được nhiều cái thù thắng hơn, chứ không phải là thành tựu đạo nghiệp mà mình không có gì hết. Người ta nói tu là bát nhã nó là không hết, rồi mình tu là chắc sẽ mình không có cái gì. Nhưng mà thật ra nó được rất nhiều. Được cái là chúng ta không còn phiền não, được cái là không còn vướng bận, được cái là không còn tham, được cái là chúng ta không còn sân. Mà quý vị thấy cái người mà không bị tham sân si nó quấy nhiễu, người đó được nhiều hay là được ít? Đó là cái hạnh phúc vô cùng. Quý vị được giải thoát, được nhiều cái an lành. Cho nên Đức Phật mới nói là Ngài được là thập bát bất cộng, rồi tứ vô lượng tâm, Ngài đủ thứ những cái thiền định, tam muội, trí huệ, đủ thứ hết. Quý vị thấy là Ngài được nhiều vậy đó. Nhưng mà cái được của đạo thì lại là không được gì hết, bởi vì không có cái vướng bận gì hết, lòng nhẹ nhàng thanh thản, được rất là tự tại. Cho nên có một chuyện là cái ông có một đệ tử lên trên núi tu một thời gian, khi tu một thời gian rồi cái cũng chưa có hiểu đạo gì hết, cho nên là mới đi xuống núi, mới về đời. Cái về đời cái cũng có sự nghiệp, cũng có tiền bạc của cải, cũng khá lắm, cũng nhiều. Nhưng mà bởi vì có cái chủng tử Phật Pháp, cho nên ông ta thấy là vật chất của cải thế gian nó phiền não quá, vợ con cũng bị phiền não quá, cho nên ông ta mới quay trở lại, mới tìm thầy. Khi mà tìm vị sư phụ ngày xưa thì nói tại sao mà con cũng có nhiều tiền bạc của cải, rồi con cũng có vợ con, công danh sự nghiệp, mà tại sao lúc nào con cũng nhiều cái đau khổ, còn thấy thầy sao thấy bình an tự tại? Xin thầy chỉ dạy cho con một cái bí quyết để cho con có thể thành tựu được cái đời sống giống như thầy. Thì ông thầy ông nói đó, bây giờ tôi có ba cái bài học. Thì bây giờ ông học một cái bài học thứ nhất mà phải kiên trì lắm. Bài học thứ nhất là mang hết tất cả thế gian bỏ vào trong một hạt bụi rồi quăng nó đi. Đó là bài học đơn giản vậy đó. Nên quý vị bây giờ, quý vị muốn học bài học này thì mang hết những cái chuyện đời của quý vị đó bỏ vào trong cái hạt bụi, quăng hết đi, làm nổi không? Những chuyện mà thế gian hơn thua phải quấy, tiền bạc công danh sự nghiệp gì đó, quý vị bỏ vào trong cái hạt bụi quăng nó, là quý vị thấy hạt bụi nhỏ hay lớn? Nhỏ. Mà tại sao bỏ hết chuyện thế gian vào trong hạt bụi được? Đó là cái mà chúng ta phải làm đó, chứ không phải là mình nói bây giờ bỏ cái vật vô trong cái vỏ lớn, cái vật bỏ vô cái vỏ thì dễ rồi. Nhưng mà những chuyện thế gian nó lớn vậy mà bỏ được trong hạt bụi, là quý vị cái chuyện này chúng ta phải làm. Nghĩa là chúng ta phải thấy thế gian này chỉ là nhỏ xíu thôi. Ngày xưa mình thấy những chuyện phiền não mình nó to lớn, những chuyện mà cuộc đời nó to lớn, nhưng mà bây giờ mình thấy nhỏ, đây là chuyện nhỏ, bỏ vô hạt bụi quăng nó đi chứ không phải bỏ trong giỏ cái mình xài lại, đúng không? À, quăng nó đi. Cái vị đệ tử này đó đi về học một thời gian, trở lại nó con giải quyết xong rồi những chuyện thế gian, con đã gom lại hết, con quăng hết trơn rồi. Đến bài học thứ hai thầy dạy con. Thì bài học thứ hai ông thầy nói bây giờ ông ở trong hạt bụi để thấy thế gian. Nãy quăng đi rồi bây giờ mới ở trong đó để thấy. Thì cái vị này cũng lãnh ngộ được liền. Quý vị nghĩ lãnh ngộ được không? Nghĩa là ở trong thế gian nhưng mà không bị nhiễm thế gian, tức là mình xem xét cuộc đời này ở trên thiện ác tốt xấu phải quấy, nhìn cái dòng đời mà chỉ cười thôi, xem xét kỹ lưỡng. Ngày xưa mình ở trong dòng đời, bây giờ đứng ngoài dòng đời mà nhìn cái cuộc đời, nhìn cái cuộc sống. Cho nên á, là ở trên dòng đời mà được tự tại, không có bị cái cuộc sống nó chi phối nữa. Đó là cái bài học thứ hai. Cái gì làm nổi không? Đến sau rồi có bài học thứ ba là bài học tối thượng thừa. Nghĩa là thế gian và anh chỉ một thôi, không còn hai nữa. Tức là những cái phiền não đau khổ và anh chỉ là một, không phân hai. Bởi vì thế gian này cũng không, mà bản thân anh cũng không, cho nên chỉ là một thôi. Cho nên không còn phân biệt, đây là mình, kia là phiền não, đây là mình, kia là người. Đó là cái bài học thứ ba. Bài học này là phải tu khá lắm mới được. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cuộc đời này nó chỉ là hạt bụi thôi, không có gì đáng. Cho nên mình quẳng nó đi. Khi mà mình quẳng nó được rồi thì mình mới thấy rõ được cái cuộc đời là thiện ác hơn thua phải quấy, chỉ là cái trò ảo ảnh, chỉ là những cái cuộc vui đơn giản thôi, không có gì đặc biệt. Và thấu nữa là quên đi cái bản ngã của mình, để rồi mình thành tựu được một cái việc là không còn phân biệt mình và người, thiện ác hơn thua và tốt xấu nữa. Cho nên hồi nãy quý vị tọa thiền đó là thấy người nào cũng trang nghiêm, người nào cũng thanh tịnh. Nhưng mà trang sự trang nghiêm thanh tịnh đó quý vị cũng phải coi chừng chút đỉnh, coi chừng là mình đang làm một cái việc là giữ tâm thanh tịnh, mà đừng không cho phiền não nó phát khởi, không cho vọng tưởng nó phát khởi. Đó là quý vị còn một cái chuyện làm, là mình còn có chỗ giữ, là có cái chỗ nơi, còn có cái phiền não mà quý vị phải dẹp đi đó. Cẩn thận. Người tu của chúng ta nó khỏe là cái chỗ là không có phân biệt ra đây là tịnh, kia là động. Trong lòng mình có động cũng vậy, trong lòng mình yên tĩnh cũng vậy, mặc tình đi. Bởi vì cái tịnh đó không phải là mình, cái động đó cũng không phải là ta. Tuy nhiên mình không có tách biệt giữa mình và ta, và không có phân biệt động và tịnh, tự nhiên là tâm mình mới được an. Đó là cái sự an lành. Bởi vì cái khổ của chúng ta không phải là vọng tưởng, cái vui của chúng ta không phải là cái yên tĩnh, mà cái mà chúng ta không thấy được mình là do cái sự phân biệt đó. Nếu mà quý vị không có phân biệt thì tự nhiên là chúng ta được an lành. Nên đó là cái thường thường mình hay là hay phân tích. Phân tích càng nhiều thì lại càng xa đạo. Cho nên mình tu hành là bớt cái vụ phân tích đi. Thì như vậy đó nó mới chực nhận được. Cho nên đó là có nhiều người là hay cãi lắm, nói gì cũng cãi, là do cái tâm phân tích nhiều quá. Nhưng mà đối với đạo, ngay đó chỉ chực nhận là tự thành tựu được thôi, đó là thành tựu được đạo nghiệp. Bởi vì cái đạo nghiệp là nó không phải cái gì nó cao xa, mà lúc nào nó cũng có. Không phải đợi tọa thiền mới có, không phải đợi tụng kinh mới có, mà quý vị đang ngồi chơi, đang nói chuyện, đi đâu, làm gì cũng có đạo hết, cũng có Phật pháp hết. Tâm lúc nào nó cũng thường an như vậy. Chỉ là chúng ta cứ theo duyên trần, chỉ là chúng ta chạy theo mối đạo, cho nên vì vậy đó là chúng ta tách xa mình. Cho nên ở cái hồi thứ tư này, ngài Trần Nhân Tông ngài nói là tin xem, cái chữ xem là thấy đó, chứ không phải tin xem là xem là quý vị xem cái gì. Tin xem tức là thấy, là tin nè. Đó là bởi vì người ta nói đó là trăm nghe không bằng một thấy. Là tại sao? Bởi vì nghe là nghe từ người này, nghe từ đâu lại. Còn thấy là làm sao? Thấy là trước mắt. Cho nên á, là mình nghe 100 lần không bằng thấy 1 lần là làm sao? Bởi vì nghe thì nó còn có từ đâu lại, mà còn thấy là trước mắt, là nó không có từ đâu lại hết. Cho nên người tu của chúng ta tin từ nơi thấy, tức là ở nơi mắt mình mà tin. Tin gì? Tin mình có sẵn một ông Phật. Vậy đó. Ông Phật ở đâu? Trước mắt chúng ta. Bây giờ quý vị thấy trước mắt mình có ông Phật không? Quý vị nhìn lên bàn thờ, nói ông Phật trước mắt tôi. Cái này không phải. Nói trước mắt mình là tâm mình hiện tại bây giờ là một vị Phật. Không cần tìm nha. Ê quý vị, nói ông Phật chỗ nào đâu, tôi đâu thấy. Là quý vị tìm, đừng tìm. Không tìm gì hết, không suy tư gì hết, không phân biệt gì hết. Cái tự nhiên thấy ổ ông Phật trước mắt rồi. Thì như vậy quý vị thấy đó, là nếu mà khi mình không tìm, không kiếm, mà ông Phật trước mắt, thì vậy tại sao mình tọa thiền mình lại là chú tâm, lại nhiếp tâm? Không cần chú tâm, không cần nhiếp tâm, mà ông Phật trước mắt rồi. Thì vậy thôi, mình ngay đây mình tu đi. Không cần phải giữ, không cần phải nắm gì hết. Cái gì thấy dễ chưa? Cho nên ở đây ngài nói từ là tin xem, tức là thấy tin thôi. Cho nên tu hành nó nhẹ như vậy đó. Ngay đây là quý vị được tự do tự tại liền, mà quý vị phải duy trì cái sức sống này thì mình mới được cái sự mà giác ngộ đó. Miệng cốc một lòng, cốc là biết, tức là miệng lòng mình biết. Cho nên là ngài Tổ Huệ Khả khi mà Bồ Đề Đạt Ma hỏi lúc này tâm con sao, tức là sau khi mà được pháp an tâm rồi đó, ngài nói bây giờ tâm con đã không còn cái gì hết, tức là không có còn vướng bận bất cứ một cái gì, không có còn thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy gì. Quý vị nghe vậy là chắc là tâm ngài không có vọng tưởng, không có gì hết. Nhưng mà thật ra vọng tưởng vẫn còn. Các vị tu mà nếu mà triệt hết á, là cũng ít nhất cũng phải 60-70 năm là cái người tu đắc lực á, mới gọi là không còn vọng tưởng. Nhưng mà bây giờ quý vị ngồi, quý vị nói muốn cho mình hết vọng tưởng liền, chuyện này nó cũng khó. Nhưng mà sở dĩ mà các ngài làm chủ được như vậy nè, vọng tưởng với không vọng tưởng các ngài không có phân biệt, các ngài cũng có suy nghĩ chứ. Nhưng mà vừa suy nghĩ các ngài thấy đó là pháp trần liền à, chứ các ngài không có nói là cái suy nghĩ này là thiện ác tốt xấu vọng trơn gì cả. Cho nên vì vậy đó các ngài vẫn có vọng tưởng, có vọng niệm. Nhưng mà cái vọng niệm và cái không vọng là nó là hai bên, cho nên các ngài không có phân biệt. Chính vì không phân biệt cho nên tâm các ngài được tự do tự tại, các ngài tự thấy được ông Phật của mình liền. Đó là cái khác như vậy. Cho nên Tổ Huệ Khả nói bây giờ tâm con không rồi, đó là không phân biệt, không hơn thua, không phải quấy. Cái này mới thuộc về cái tâm thức, chứ không phải là có vọng niệm hay là có suy nghĩ. có tưởng hay là không tưởng. Bởi vì tưởng không tưởng suy nghĩ của chúng ta nó thuộc về pháp trần, không có phải là thức phân biệt. Mà cái thức phân biệt là cái chia chẻ ra đó, đây là vọng, đây là chơn, đây là thiện ác, đây là tốt xấu gì đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng cái chủ trương của Ngài là 36 pháp đối là không được dính vô. Thiện ác, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, được mất, vân vân. 36 pháp đối của Ngài, Ngài kể ra. Ngài nói là cái tông môn của Lục Tổ Huệ Năng nó vậy đó. Những cái mà nó đối đãi thế gian là không có. Bởi vì nếu mà mình nói vậy làm sao mà mình không có cái đối đãi thế gian được. Nhưng mà ý Ngài nói nó sâu hơn, nghĩa là không có phân biệt nó ra, chứ không phải là không có. Ví dụ như thế gian này cũng có thiện có ác, nhưng mà mình không phân biệt. Người ta nói nếu mà mình không phân biệt sao mình biết được cái chuyện này là tốt hay chuyện này là xấu. Nhưng mà không có phải. Nó không phân biệt là ở trong tâm của mình, để cho tâm mình được thanh tịnh. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi thì thiện ác tốt xấu nó tự nó bày ra, mà không cần phải suy nghĩ. Mình nhìn cái người đó mình biết đó là thiện ác tốt xấu mà không có tâm khinh chê. Ví dụ như thế gian á, mình thấy người đó xấu là bắt đầu mình thấy là mình gườm người đó rồi đó. Mình lườm lườm rồi đó. Thấy người đó vô chùa hay vô đạo tràng, thấy mình nhìn mặt thấy người này hơi nghi ngờ rồi đó, bắt đầu quý vị lườm lườm rồi đó. Mà khi mà quý vị lườm lườm rồi đó là bắt đầu quý vị có thái độ Cho nên là người ta cứ bị cái chuyện đó. Cho nên á, bữa trước có người đến chùa đó, là cái ông đó là cái người đen thui, là người Mỹ đen. Cái chị đó mới nói đó, trời, Mỹ đen bị đặt đi chùa. Cái ông đó là Mỹ đen nhưng mà cái người Mỹ đen mà gốc Việt. Cho nên là nói tiếng Việt rành lắm. Nói bà nói gì đó quỉnh hết trơn à. Cho nên thường thường mình thấy người ta đó là đen đen, cái mình tưởng còn Mỹ đen, cái mình nói bậy là có ngày bị ăn đòn. Do mình phân biệt ra, mình thấy bắt đầu là mình cứ nghĩ cái là cái mình ấn định ta. Mà nhiều khi có nhiều người đó là mình thấy là họ xấu nhưng mà thật ra tâm họ rất là tốt. Có nhiều người là thấy họ rất là tốt nhưng mà thật ra tâm họ rất là xấu. Cho nên mới nói là họa cốt, họa hổ họa bì nan họa cốt đó, vẽ con hổ đó chỉ vẽ được cái da thôi, không vẽ được cái xương. Chi nhân chi diện bất chi tâm, tức là biết người mình chỉ biết mặt, nào biết được tâm họ đâu. Cho nên có nhiều người họ rất là cơ bần nhưng mà đều là hóa thân của các vị Bồ Tát, như là Hàng Sơn Thập Đắc vân vân, đều là văn thù và phổ hiền cả. Cho nên đó là cái mình, do cái phân biệt của chúng ta nó không có đúng đâu. Cho nên mà nó đã không đúng thôi mình đừng có xài nó, mà mình phải xài cái tâm trong sáng của mình, nhìn người bằng cái tâm trong sáng thì như vậy mình mới hiểu được người. Mà nhìn người mà chúng ta nhìn bằng tâm thì mới hiểu được tâm họ. Nhìn người mà chúng ta nhìn bằng cái thức thì chúng ta nhìn được cũng chỉ nhìn được cái thức của họ thôi. Mà cái thức của họ đó là phân biệt, là thay đổi. Tâm mình cũng là tâm phân biệt thay đổi. Cho nên chúng ta không có bền vững. Cho nên quý vị thế gian này người nói là tôi đã lầm, tôi quen anh, tôi đã lầm, tôi quen cô, tôi lầm, tôi quen em, đúng không ạ? Bởi vì người nào cũng nhìn bằng cái thức hết, đúng không ạ? Không nhìn bằng tâm, cho nên thế gian này quý vị thường bị lầm lắm. Cho nên là quý vị mà muốn không lầm là quý vị nhìn người bằng tâm, phải là tâm an lành. Thì như vậy chúng ta sẽ không có còn lầm lẫn giữa cuộc đời này, sống rất là an lành. Cho nên á, là Tổ Huệ Khả nói là không, Ngài không còn cái gì hết. Lúc bây giờ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài mới sợ người đệ tử tốt của mình là rơi vào không. Ngài mới nói coi chừng con rơi vào không. Tổ Huệ Khả ngài mới nói: rõ ràng thường biết, không làm sao được. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới an lòng. Phải rõ ràng thường biết, nghĩa là tuy là không đó nhưng mà lúc nào cũng biết hết. Bây giờ quý vị tâm mình giờ là mình đâu có cái gì đâu, nhưng mà lúc nào quý vị cũng biết. Có âm thanh cũng biết có âm thanh, không âm thanh cũng biết có âm thanh à. Có sắc tướng, quý vị cũng tự biết có sắc tướng, đâu cần phải suy nghĩ gì đâu. Đây gọi là rõ ràng thường biết, nghĩa là lỗ tai mình thường nghe, gọi là thường biết nghe. Mắt mình thường thấy, là thường biết thấy, đúng không ạ? Cho nên quý vị trở về cái thường biết này, cái công đức nó sanh. Cho nên lần trước hết thầy có giảng, nói nhắc về kinh Pháp Hoa đó. Cái lỗ tai mình á là được 1200 công đức, con mắt mình có 800 công đức. Nghĩa là quý vị muốn có công đức á là quý vị phải trở về thường nghe. Khi mà quý vị chỉ cần trở về một lần thôi là quý vị được 1200 công đức. Bồ Tát Quan Thế Âm, chư Phật, các ngài thường nghe mà không có gián đoạn, cho nên các vị được vô lượng công đức, đúng không ạ? Công đức từ đây sanh lên á, quý vị thấy tìm công đức dễ không? Không tốn tiền. Quý vị muốn có phước, quý vị mới bỏ tiền ra, quý vị đi làm phước, làm từ thiện, quý vị mới có phước. Mà cái phước rồi quý vị xài nó hết, gọi là cái phước hữu lậu. Nhưng mà còn cái công đức á là cái công đức vô lậu. Cho nên quý vị muốn có công đức thì quý vị phải thường nghe, nghĩa là âm thanh lớn nhỏ gì quý vị cũng thường biết nghe. Mà bởi vì cái nghe này nó sẵn mà, quý vị không cần phải tạo tác, không cần phải làm gì cực khổ hết, chỉ buông hết thì tự nhiên cái quý vị ngồi lặng lẽ nghe, nghe âm thanh một cách nó tự nhiên à. Rồi sắc tướng đến trước mặt quý vị cũng thấy một cách nó tự nhiên à. Cho nên quý vị thấy khỏe không? Công đức từ đây nó có, mà quý vị thử đi. Quý vị ngồi đó mà quý vị nghe một cách an lành như vậy, quý vị thấy một cách an lành, rồi mà có ai mà lấy cái iPhone á chụp hình quý vị một cái đưa quý vị coi, cha tấm hình này đẹp quá à, thấy đẹp lắm, đúng không ạ? Còn mà quý vị đứng chụp hình sửa kiểu đủ thứ hết trơn mà không có đẹp đâu. Mà khi tâm mình nó an đó, mình nghe rõ ràng cái chụp hình nó tự nhiên. Cho nên quý vị thấy có nhiều những người mà chuyên gia họ đi chụp hình á, họ chụp hình cả mấy ngàn tấm họ mới được một tấm là ưng ý thôi, mà những tấm ưng ý đó là tình cờ không à, tình cờ họ chụp được. Cho nên những cái người mà họ thi mà ảnh rồi đó, đó là những cái tấm hình mà được giải nhất giải nhì đó là thường là tình cờ. Mà cái tình cờ đây đó là nó không phải là ngoại duyên đâu, mà tình cờ là tự nhiên lúc đó họ chụp một cách nó vô tư vô lự, một cách mà không cần phải ngắm nghía gì hết, đúng là lúc mà họ ngắm nghía chụp không ra gì hết, mà tự nhiên họ chụp một cách nó tình cờ. Bữa trước có anh Phật tử, ảnh cầm cái máy là cũng đẹp lắm, cái máy là cũng đắt tiền á, lên chùa ảnh chụp hình, mà thầy thấy mấy anh kia chụp hình á là ngắm nghía đủ thứ mới chụp. Anh này đó là ảnh chụp, ảnh cứ đưa lên chụp một cách nó tự nhiên, mà cứ chụp và nói: ủa sao tôi thấy mấy anh kia chụp hình á mà ngắm nghía đủ thứ, còn anh chụp tự nhiên. Ảnh mới nói đó là chụp hình tự nhiên á là đẹp lắm, chụp hình tự nhiên mới là đẹp, còn mà ngắm nghía không đẹp đâu thầy. Mà thiệt, bữa có Phật sự ở chùa, thầy cũng nhờ anh Phật tử, anh này á ảnh mang 3-4 cái máy là đẹp lắm, ảnh ngắm nghía anh chụp, mình tưởng là chắc ra hình là ngon lắm, cuối cùng có tấm hình nào coi được hết. Nên thầy mới thấy là đúng là vô tâm trồng liễu, liễu xanh rì, cố ý trồng hoa thì hoa héo rũ. Đúng là mình vô tâm mình làm thì tự nhiên đó là nó được. Cho nên mà muốn vô tâm đó là phải tâm nó tự an lành thôi. Cho nên lúc nào tâm mình nó an lành thì mình thật đẹp lắm. Thì cái đẹp này là phát ra từ tâm, cái đẹp này là cái công đức nó kết tụ. Cho nên 32 tướng tốt của Đức Phật không phải là cái tướng mà bên ngoài đâu. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài mới sanh ra, ngài cũng có đủ cái tướng như vậy, lớn lên cũng có đủ tướng như vậy, nhưng mà đến khi ngài giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề là 32 tướng này mới bộc phát toàn bộ, là bởi vì tâm ngài thanh tịnh, cho nên là tất cả hành động, lời nói, việc làm của ngài đều phát ra những cái tướng tốt. Đó là cái mà chúng ta phải thấy được, là cái công đức nó thành tựu. Quý vị muốn thành tựu công đức này dễ lắm, nghe cho nó rõ, thấy cho nó tròn, công đức mình nó phát sanh. Tự nhiên quý vị tu một thời gian là nhìn mặt mình là có công đức rồi, để người ta nhìn thôi chứ mình khỏi nhìn. Chứ quý vị nói mình nhìn vô gương coi mình công đức có chưa, không cần đâu. Người ta tự nhìn người ta biết, là tự nhiên mình có cái đạo hạnh, tự nhiên người ta, tự nhiên thôi, người ta kính, người ta quý, ta trọng, ta thỉnh, ta mời. Đó là cái chỗ cái công đức nó thành tựu rồi thì không có cần là phải là muốn gì hết, mà lúc đó gọi là cực chẳng đã thì mới làm Phật sự, cực chẳng đã thì mới thuyết pháp, cực chẳng đã thì mới độ chúng sanh vì thương tưởng chúng sanh thôi, chứ không phải là muốn mình muốn thì nó lại là sai, nó lại là còn có bản ngã của mình. Ở đây ngài nói miễn cốc một lòng, tức là miễn mình biết, trong lòng mình biết, thường biết là được rồi, thì rồi mọi hoặc, tức là những cái lậu hoặc nó tự tan hết. Quý vị thấy đây là cái năng lực phi thường của tâm. Khi mà chúng ta mà thường biết, nghĩa là lúc nào mình cũng thường nghe, lúc nào chúng ta cũng thường thấy, thử hỏi lúc đó chúng ta có phiền não không? Những cái pháp mà quý vị nói mình có phiền não, mình bỏ phiền não, có phiền não quý vị niệm Phật vân vân để cho nó hết phiền não, mà lúc đó đó là vừa có phiền não mà vừa có câu niệm Phật nữa. Cho nên quý vị nói bữa nào quý vị gặp chuyện khổ gì cứ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cho con hết khổ. Và có hết không ạ? Cũng hết, nhưng mà nó chỉ là nó lắng xuống lúc đó thôi, nhưng mà rồi cái nó lại lên lại. Còn bây giờ cũng có cái pháp này quý vị thử nè, bữa nào quý vị phiền não, quý vị đau khổ, quý vị ngồi yên tĩnh, quý vị nghe tất cả âm thanh, nghe tiếng linh, tiếng dế kêu, những tiếng lớn, tiếng nhỏ gì cũng nghe một cách nó rõ ràng. Tự nhiên lúc đó lòng mình nó nhẹ tên à, phiền não tìm cũng không ra. Mà nhất là lúc đó tâm mình nó an đó. Quý vị nhìn cái cuộc đời nó kỹ lắm, nhìn mọi người á, những người làm cho mình đau khổ, tự nhiên mình nhìn họ cũng thấy nó rõ lắm. Thế à, không có gì đau khổ cả. Người nó cũng tự giả, mình cũng tự giả, không phải là muốn gì hết mà nó tự nhiên là vậy. Các pháp nó cũng là mộng quyển mà thôi. Cho nên vì vậy đó, lòng mình nó nhẹ, nó vui, tự mình biết như vậy chứ không phải mình suy nghĩ. Bình thường quý vị học Bát Nhã, quý vị có chuyện gì đau khổ, cái quý vị suy nghĩ là trong kinh nói vậy, ông Phật nói vậy, Bồ Tát nói vậy, cho nên quý vị ráng quý vị hết khổ. Đây gọi là quý vị quán chiếu Bát Nhã. Bây giờ mình tu là tu thực tướng Bát Nhã, quý vị để tâm mình nó an, tự mình thấy cuộc đời à, không cần phải suy tư đâu. Đây gọi là thấy Bát Nhã. Tự mình thấy vô thường, không cần nói là Phật nói vô thường mà thôi mình đừng có khổ. Cho nên nó có nhiều Phật tử khổ lên đây đó, thầy nói là thế gian này vô thường mà quý vị đừng có khổ. Mà họ đâu có hết khổ đâu. Bữa nào họ về nhà cái tự nhiên lòng họ lắng xuống sao không biết, nó con hết khổ rồi. Thầy hỏi sao hết khổ? Con thấy vô thường rồi. Mà lúc mình nói vô thường không chịu thấy, mà chờ về giác ngộ rồi mới thấy. Thì quý vị thấy đây là cái sự giác ngộ của tâm. Hai cái là thấy khác rồi còn học hiểu là khác. Cho mới nói là có hai cái trí, một là trí hữu sư trí, hai là vô sư trí. Vô sư trí là cái trí mà nó mình yên tĩnh rồi, không ai dạy mình hết, tâm mình yên tĩnh rồi mình thấy Cho nên Đức Phật nói là ta học đạo không thầy đó, mình cũng vậy luôn à. Ông thầy cũng nói vậy thôi, hướng dẫn vậy, nhưng mà quý vị giác ngộ từ lòng của mình thôi, từ tâm mình nó sáng lên, tâm mình nó sáng lên đó, mình học đạo cũng đâu có thầy, nhờ tâm mình an mình thấy thôi à. Cho nên đó là những cái mà chúng ta tự giác ngộ trong cái cuộc đời, trong cuộc sống, mà tự giác ngộ từ đâu? Từ tâm an lành. Cho nên là quý vị bữa nào quý vị phiền não, quý vị ngồi yên tĩnh, tâm quý vị cứ nghe tất cả âm thanh lớn nhỏ, mắt mình cũng thấy những cái sắc cảnh hiện diện, tâm mình nó tự an à. Tự an cái quý vị tự thấy cuộc đời, tự thấy vô thường, tự thấy hết, không cần phải học hiểu gì hết. Cho nên tam tạng kinh điển mà Đức Phật nói ra cũng từ một cái chữ tâm của Ngài, chứ có ngoài cái tâm này đâu. Ngài đâu có học Phật Pháp đâu. Tại sao Ngài nói ra Phật Pháp nhiều như vậy? Là tự vì tâm Ngài an, Ngài thấy cuộc đời, Ngài nhắc nhở chúng ta, rồi chúng ta tu hành. À, bây giờ tâm mình nó an, mình cũng thấy được y chang vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta mới thấy được là cái sự giác ngộ của mình là cái rất là quan trọng. Mà sự giác ngộ là trước mắt mình thôi. Cho nên quý vị học thiền nó khỏe lắm, không cần suy nghĩ gì hết, buông hết tất cả, ngồi ngay thẳng là tâm mình nó tự an. Mà đây mới gọi là bản tánh tự nhiên thiên chân Phật. Đó là cái lời của Ngài Huyền Giác, là bản tánh tự nhiên của mình, đây là thiên chân Phật, nó vậy đó. Cho nên quý vị thấy đó, là cái người tu thì nhiều mà thành tựu thì ít. Mình tưởng là tu là nó khó, nhưng mà có cái điều là bởi vì tất cả những người tu đều là hướng tâm ra ngoài, cho nên mới không có cái sự thành tựu. Mà cái người mà hiểu đúng chánh đạo, cái người mà hiểu đúng con đường của Phật Tổ, có chánh kiến đó, 10 người tu là 10 người thành tựu thôi. Đây gọi là cái thời chánh pháp, nghĩa là 10 người tu, 10 người thành tựu. Quý vị nghĩ là nói là cái thời này mạt pháp là làm sao? Bởi vì con người hiểu không có đúng đạo, không đúng chánh pháp, cho nên 10 người tu, 10 người thất bại. Cho nên quý vị thấy chúng ta thường chúng ta tu là người mà sơ bên ngoài là chỉ cầu sinh không à, còn người thứ hai là chạy tìm. Nhưng mà cái người mà hiểu đúng chánh pháp là không chạy, không tìm, không cầu, không sinh, hiểu đúng con đường Phật Tổ đi. Mình nghe nói là Phật Tổ đi là cái gì nó ghê lắm, nhưng mà thật ra thì cái con đường đó chư Phật chư Tổ lại chỉ là ở nơi trước mắt chúng ta, ở nơi ngay bây giờ, ở nơi mà chúng ta tự thành tựu đầy đủ, nghe một cách rõ ràng, thấy một cách tường tận, không thiếu gì hết, tâm mình lúc nào cũng tự biết, đúng không? Cho nên là cái gì cảm thông được không mà thấy cười mỉm chi vậy? Nên là Phật pháp thì nó dễ lắm, nó không có khó gì hết trơn á. Quý vị càng nghĩ Phật pháp càng khó, càng tìm nó lại càng xa. Vì sao vậy? Quý vị tìm là quý vị đang ở trên tâm thức, mà tìm quý vị còn muốn được, mà được thì nó mệt lắm, không được mà nó khỏe. Tu là không được, tức là không được cái gì cả. Quý vị thấy thế gian này đó, quý vị được, muốn được, cho nên quý vị khổ dữ lắm. Vì muốn được mà không được, cho nên quý vị rất là khổ. Cho nên mới gọi là cầu bất đắc khổ. Vì cái chỗ là muốn được, còn trong đạo tu rồi còn muốn được làm chi? Mà muốn được mà tâm mình nó động, cho nên quý vị càng khổ đau. Cho nên là không được, vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ một chỗ là vì không có chỗ được. Cho nên quý vị tu không có cần phải được gì cả, mà tâm mình nó tự trong, nó tự sáng, không cần tìm, không cần kiếm, mà lại là có đầy đủ rồi, mới gọi là vô giá châu ngọc như ý, đã có sẵn rồi. Quý vị tự do tự tại tự xài thôi. Thế gian này tiền quý vị tìm được rồi, kim cương cũng có rồi, công danh cũng có rồi, sự nghiệp có rồi, nhưng mà ngọc như ý chưa có, đúng không ạ? Người nào được viên ngọc này mới giàu có đây. Cho nên chúng ta may mắn là chúng ta có một viên ngọc như ý ở nơi trước mắt chúng ta, ở nơi cái lỗ tai chúng ta, ở nơi cõi lòng chúng ta, tự nó đầy đủ. Thôi quý vị xài ha. Thì hôm nay cái buổi tu học này chúng ta lấy cái chủ trương là xài ngọc như ý. Rồi quý vị dùng chưa? Rồi nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.